Bảo Bình đã đọc chuyện vui nữa chưa?
Chuyện à? Chuyện thì tôi đọc nhiều lắm, làm sao mà nhớ hết được? Hay là Sô kể trước một đoạn từ đầu đi, để nhớ lại đã được không?
Ok. Ngày xưa, khi con người sinh sôi đông đúc, sự gian ác của họ càng gia tăng, lòng họ đầy sự xấu xa, kiêu ngạo. Đức Giê-hô-va muốn hủy diệt lòng gian ác đó bằng một trận lụt. Bởi thế, Ngài muốn Nô-ê đóng một con tàu, bởi Nô-ê là người công bình, trọn vẹn trước mặt Chúa. Nô-ê vâng lời, làm việc cật lực, vận đủ hết chỗ nói luôn.
À, tôi nhớ ra rồi, để tôi kể tiếp nhé. Cùng làm với Nô-ê, ngoài vợ ra còn có ba con trai là Sem, Cham và Giáp-phết. Không những thế, ông còn nhận được sự giúp đỡ từ Chúa. Ngày ngày, những con voi chở đến cho Nô-ê bao nhiêu là gỗ để đóng thuyền.
Cuối cùng thì con tàu cũng được hoàn thành. Gia đình ông, họ hàng và những con thú lên tàu. Trong quá trình lên tàu cũng gặp phải một số trở ngại. Ai cũng muốn được lên con tàu của Nô-ê, họ tranh nhau. Tôi là người tốt, tôi là người tốt. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. Sâu là người tốt nên chắc cũng được lên tàu đấy nhỉ?
Sâu hả? Sâu thì cũng phải xếp hàng nhá. Cái kế tiếp này. Khi người cuối cùng vừa bước chân vào tàu, thì một cơn mưa dữ dội đổ xuống. Muôn vật chết hết, chỉ có những gì ở trong tàu là còn sống sót. Con tàu lênh đênh trên biển, mãi tới khi nước lụt rút dần, con tàu mới cập được vào bờ.
Gia đình Nô-ê và những con thú hân hoan rời thuyền. Chúa hứa là sẽ không hủy diệt muôn loài nữa, và Ngài tạo nên cầu vồng để làm dấu về lời hứa này. Từ đó đến nay, dân số thế giới không ngừng gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Chuyện này thú vị quá.
Ừ, đúng là câu chuyện này rất thú vị, nhưng nếu ngẫm nghĩ một chút, sẽ thấy câu chuyện này đề cập đến vấn đề dân số. Cậu có biết dân số thế giới hiện nay là bao nhiêu không?
Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2011, dân số thế giới là 7 tỷ người. Và em bé Danica, một bé người Philippines, đã may mắn được Liên Hợp Quốc chọn làm đại diện tượng trưng cho công dân thứ 7 tỷ của thế giới. Nhưng thế thì sao hả Sâu?
Là dân số gia tăng với tốc độ chóng mặt chứ còn sao nữa. Nếu cậu chưa nhận ra thì tôi sẽ đưa ra vài con số minh họa nhé. Năm 1800, dân số thế giới lần đầu tiên tăng tới 1 tỷ người. Và 125 năm sau, số dân thế giới mới tăng lên 2 tỷ. Sau đó, số dân tăng từ 3 tỷ lên 7 tỷ người chỉ trong vòng 50 năm qua.
Tớ biết chứ, nhưng mà sau này, tớ cũng phải nhắc với cậu một điều, đó là Liên Hợp Quốc coi sự kiện thế giới đạt 7 tỷ người là một thành công và đã chỉ ra những tiến bộ của loài người. Như tuổi thọ trung bình của thế giới đã tăng từ 48 tuổi vào những năm đầu thập kỷ 50 lên khoảng 68 tuổi như hiện tại. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng giảm tới mức 133 trên 1.000 ca sinh nở trong thập kỷ 50, xuống còn 46 trên 1.000 ca trong vòng 5 năm vừa qua.
Tớ đồng ý là tăng trưởng kinh tế cùng với sự can thiệp của khoa học kỹ thuật đã giúp chất lượng dân số được cải thiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục tốc độ gia tăng như hiện nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa. Tớ vừa biết thêm được rằng hai nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có sự hoán đổi vị trí trong thời gian tới. Vào năm 2025, Ấn Độ sẽ có 1,46 tỷ người, vượt Trung Quốc với 1,39 tỷ người. Chưa hết nha, theo dự đoán, dân số thế giới có thể đạt 15 tỷ người vào cuối thế kỷ 21.
Có lẽ trong tương lai chúng ta phải tìm một hành tinh khác, khi mà trái đất của chúng ta không còn đủ để nuôi dân số thế giới nữa, đúng không?
Câu hỏi vừa rồi của cậu đã nhắc đến một hệ quả của gia tăng dân số, đó là sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất, do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp, vân vân.
Đúng vậy, khi dân số tăng lên, các nhu cầu về ăn mặc, nơi ở, việc đi lại, học hành, khu chơi giải trí, y tế đều tăng lên. Để đáp ứng các nhu cầu đó thì con người phải tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó là việc phát triển sản xuất và đô thị hóa cũng được mở rộng, làm cho chất thải đổ vào môi trường ngày càng tăng.
Đô thị ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp. Theo ước tính trên thế giới có 9,5 triệu hectare rừng bị phá hủy. Độ che phủ rừng thấp nhất ở châu Á và châu Phi, và tốc độ mất rừng nhanh nhất là ở châu Phi, 0,78% một năm.
Không những thế, sự gia tăng dân số đô thị và sự hình thành các thành phố lớn làm cho môi trường khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Các thành phố không những là nơi tập trung dân cư đông đúc, mà cũng là nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp. Chính vì thế, đây là nơi tập trung các chất thải công nghiệp, sinh hoạt và tiếng ồn. Đó chính là nguồn gốc gây ô nhiễm mạnh cho môi trường không khí, đất và nước.
Mặt khác, hậu quả của sự gia tăng dân số còn là thiếu lương thực thực phẩm, gia tăng sự đói nghèo và lạc hậu, dẫn đến suy thoái môi trường sống và gia tăng bệnh tật. Từ đó dẫn tới khoảng cách giàu nghèo cũng tăng cao, tình trạng thất học xảy ra ngày càng nhiều.
Điển hình như ở Hà Nội, bên cạnh những tòa nhà cao ốc, những trung tâm thương mại sầm uất tiện nghi, không khó để nhìn thấy những khu xóm đường tàu, xóm nhà lá, tự phát mọc lên gần những khu phố Khâm Thiên, Điện Biên Phủ, Long Biên. Đó chính là những người lao động nghèo tứ phương đổ về Hà Nội, không có tiền thuê nhà, họ chỉ dựng tạm bợ một ngôi nhà nhỏ để làm chốn đi về.
khi xem những bộ phim tư liệu về sóng đường tàu. Tôi thấy xót xa cho những người phụ nữ vừa một tay bế con, vừa lao động, những em bé vô tư chơi đùa cạnh những đường dây mà không nhận thức được rằng nguy hiểm đang rình rập bên các em.
Sau này, cậu thấy một điều vô cùng nghịch lý, đó là ở những nơi nghèo khổ như vậy thì tỷ lệ sinh lại càng cao. Suy rộng hơn, ở những nước nghèo và những nước đang phát triển thì dân số tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế.
Tôi nghĩ điều mà cậu cho là nghịch lý có thể được giải thích là do trình độ phát triển dân trí còn hạn chế. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn vấn đề dân số ở tiểu mục hành động xanh đi Bảo Bình.
Cậu lại chuẩn bị nói chúng ta ra ngoài uống một ngụm nước cho ngọt giọng đúng không?
Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. Đi nào bạn tóc.
Từ từ đã, để tớ nói mấy lời với các bạn thính giả đã chứ. Các bạn thính giả thân mến, trong lúc chờ đợi bọn tớ quay lại, mời các bạn lắng nghe bài hát.
Tears to left behind long ago.